Bởi vậy cho nên ở đây là tùy duyên mà luôn luôn là phải sáng ngời ở trong và sống bình thường, nhưng mà nó không mất cái chỗ sống chân thật của mình đó thì mới biết tùy duyên, chứ còn không thì là mắc kẹt. Như vậy thì quý vị thấy tùy duyên là không thể bám chấp vào một cái chỗ nào, phải không? Bởi không có gì cố định hết. Cho nên hãy vừa bám chấp một cái gì đó là hết tùy duyên, mà có khi là mình sống trở lại cái chỗ gọi là quá khứ nữa. Ở trong sử có ghi một câu, một đoạn nói về Đức Phật. Một hôm có vị ngoại đạo đó mới đến hỏi Phật. Vậy chứ ông ngoại đạo hỏi chứ hôm qua thì nghe ngài thuyết pháp gì? Đó, tức hôm qua đó thì ngài thuyết pháp gì? Hỏi Đức Phật vậy đó. Thì Đức Phật nói rằng hôm qua ta thuyết định pháp, tức là ta thuyết cái định pháp, cái pháp nhất định đó, định pháp. Rồi ông ngoại đạo đó mới hỏi thêm, vậy còn hôm nay á thì ngài thuyết pháp gì? Thì Đức Phật nói hôm nay thì ta thuyết bất định pháp. Hôm qua thì thuyết định pháp, bữa nay là thuyết bất định pháp. Thì cái ông ngoại đạo đó ông mới nghĩa là hỏi gàn lại liền, ông thắc mắc liền, ông nói không, nghĩa là hôm qua thì giảng định pháp thì hôm nay vì sao lại giảng bất định pháp? Thì Đức Phật mới đáp hôm qua định, hôm nay bất định. Ngài chỉ đáp vậy thôi. Thì đó quý vị hiểu vậy đó thì mới thấy được cái ý nghĩa mà gọi là tùy duyên linh động. Quý vị thấy ngài Đức Phật đáp quá hay, thấy không? Quý vị thấy hay không? Hay chỗ nào không? Đáp thật là hay. Đó là cái phá cái chấp cố định của mình đó. Nghĩa là bởi vì mình là thường thường mình chấp chặt một chỗ, thấy không? Còn ở đây á, nếu quý vị xét kỹ coi, nếu mà thật sự một bề mà định pháp á, thì làm sao mà có hôm nay? Có hôm qua, có hôm nay tức là bất định, phải không? Đó. Bất định cho nên mới có hôm qua, mới có hôm nay. Bởi vậy cho nên ngày đó là hôm qua thì thuyết định pháp, bữa nay thì thuyết bất định pháp. Đó là linh động, phải không? Còn mình thì cố chấp một bề, mà nếu cố chấp một bề á, là mình chết ở trong cái quá khứ, phải không? Tức là thiếu cái linh động sáng tạo đó. Tức là mình nghe nói định pháp thì chấp thật là định pháp, phải không? Cho nên là nghe nói bất định ra thì liền nghĩa là thắc mắc liền, chứ còn đây nghe nói cứ rõ có hôm qua thì bây giờ có hôm nay thì hôm nay là bất định rồi, bất định cho nên mới có bữa nay mới có hôm qua đó. Thì vậy đó, thì như vậy rõ ràng cái lẽ thật là như vậy đó. Thì quý vị thấy như vậy thì sao chấp? Còn mình nghe nói là hôm qua nói định sao bữa nay nó bất định ra thì mình thấy ông thầy này sao mà nói chuyện là nó mâu thuẫn quá, phải không? Nhưng mà như vậy là không thấy được cái gọi là cái ý nghĩa gọi là tùy duyên không cố định, tức là không có một pháp thật. Còn mình bám vào cái hôm qua là mình chỉ nhớ cái quá khứ thôi, vậy thì mình cứ lui sống lui về quá khứ hết là thì không có cái sáng tạo. Hiểu như vậy thì quý vị thấy được cái ý nghĩa tùy duyên là luôn luôn linh động, thấy không? Cho nên cái gọi là cái ngày mà gọi là Lâm Tế đó, là ngày trả lời cho ngài Hoàng Bá về cái lúc mà ngài từ giả đi đó, là nói lên cái tâm của ngài sống tùy duyên mà gọi là thật sự đó, thấy không? Nghĩa là từ giả Hoàng Bá đi thì Hoàng Bá hỏi đi đâu thì ngài nói là chẳng về Hà Nam tức về Hà Bắc đó, chẳng về Hà Nam tức về Hà Bắc, đó là gì? Tùy duyên, phải không? Nhưng mà tùy duyên ở đây là gì? Là luôn luôn lúc nào cũng hiện tiền, cũng sáng ngời hết, cái chân thật đó luôn luôn nó theo sát bên mình hết, cho nên nó không dừng ở một chỗ nào hết, thấy không? Không về Hà Nam thì nó về Hà Bắc thôi, tức là mình đi đâu nó có đó. Chứ còn mình bây giờ thí dụ bây giờ có thể là nói lại, không ở thành phố thì ở Trúc Lâm, phải không? Chứ còn bây giờ nếu mà một bề mình cứ trụ cái niệm ở thành phố thì sao? Ở cái thân mà đến Trúc Lâm rồi cái niệm còn ở thành phố thì sao? Thì đó là đóng khung ở trong cái chỗ chết, phải không? Còn ở đây là phải linh động là như vậy đó. Thì vậy thì quý vị thấy hiểu được cái nghĩa tùy duyên chưa? Thêm một điểm nữa, tùy duyên tức là vô trụ, là được biết được sống được vô trụ thì mới tùy duyên, thấy không? Chứ còn mà có trụ là hết tùy duyên, bởi vì có trụ là có chết. Quý vị còn nhớ câu chuyện mà ở trong cốp Nhạc Cát Đá về cái hai huynh đệ mà bồng cô gái qua suối không? Nghĩa là hai ông sư huynh với sư đệ đi qua con suối thì thấy có cô gái mặc đồ đẹp mà muốn đi qua suối bị ướt không dám qua, thì ông sư huynh nói thôi cô bé lại đây ta đưa qua cho, thấy không? Thì cô bồng cái cô đưa qua suối, xong rồi thì hai huynh đệ cũng đi đi, mà từ đó về tới chùa là hai người nghe là thinh nhau không nói chuyện tới chùa luôn. Thì về tới chùa rồi á thì các ông sư đệ ông hâm hực, ông nói đâu huynh sao mà bữa nay đạo huynh nghĩa là không có gì dưới giới vậy, thì ngài nói sao không dưới giới, thì tại sao mà huynh lại nghĩa là bồng cô gái qua suối như vậy. Thì ông sư huynh ông mới cười, ông nói vậy hả, ta thì ta đã buông cô gái từ ở đó rồi, còn ông thì ông lại còn ôm về tới cái này. Phải không? Rõ ràng là như vậy, phải không? Thế là ông sư huynh á thì cái đó là tùy duyên thôi, gặp đưa qua rồi thôi, nghĩa là đi đây không có gì hết. Còn ông sư đệ á thì ông ôm ấp từ đó mà cho tới tới chùa, phải không? Nghĩa là coi như là từ lúc mà có câu chuyện đó thì đi qua bao nhiêu nghĩa là đoạn đường, đi qua bao nhiêu bước chân mà cái tâm của ông thì vẫn ở đâu, cũng ở chỗ cái chú đó. Từ đó trụ ở chỗ đó rồi, thấy không? Cho nên mà trụ như vậy đó là mất cái hiện tiền này, đó là mất ông chủ, không? Còn cái ông sư huynh thì ta buông hết rồi, cho nên luôn luôn lúc nào ông chủ sống hiện tiền này thôi, phải không? Cho nên đó tùy duyên tức là vô trụ, vô trụ là sống như vậy đó, thì khéo như vậy đó thì mới thật sự là khéo tùy duyên đó, thấy không? Cho nên những cái chuyện qua rồi là không có giữ lại, không có trụ lại. Như vậy thì quý vị thấy tùy duyên đến đây là ý nghĩa nó hơi sâu rồi đó, phải không? Lên một tầng nữa, tùy duyên là lý sự đầy đủ, tùy duyên thường hiện hữu. Nghĩa là tùy duyên này là luôn luôn là có lý, có sự đầy đủ, nó không có nghiêng, không có lệch một bên. Đó. Thì đến đây mới là gọi là tùy duyên mà nó sâu xa. Thí dụ cũng như là có vị tăng hỏi ngài Thiền sư Quang Dũng, hỏi chứ Văn Thù là thầy của bảy đức Phật, vậy thì Văn Thù có thầy chăng? Thì ngài Quang Dũng đó, ngài đáp gặp duyên thì liền có. Thì ông tăng hỏi thế nào là thầy Văn Thù, thì ngài Quang Dũng đó, ngài liền lấy cái Phật tử ngài dựng đứng đưa lên. Thì ông tăng nói vậy chứ phải chăng chỉ cái ấy liền là phải? Thì ngài Quang Dũng liền ném cho Phật tử đứng thanh tay vậy thôi. Đó. Thì đó, đây mới gọi là tùy duyên mà thường hiện hữu đó, lý sự đầy đủ đó. Bởi vì Văn Thù là chỉ cho cái căn bản trí, là cái lý tánh chân thật. Chư Phật mà sở dĩ thành Phật là cũng ngộ cái lý căn bản trí này, sống được cái căn bản trí này trọn vẹn thì thành Phật thôi. Cho nên đây gọi là thầy của bảy đức Phật, thầy của Phật nữa. Mà đã gọi là thầy của bảy đức Phật rồi thì còn ai là thầy? Phải không? Nhưng mà ở đây thì ngài nói là gặp duyên thì liền có. Nà. Tức là sao? Tức là đủ duyên thì nó liền hiện. Nà. Cái đó thì nó là không ai làm thầy nó được hết rồi, phải không? Nhưng mà nó cũng không phải là nó hoàn toàn nghĩa là nó không ngơ gì hết. Nhưng mà gặp duyên thì nó cũng có. Nà. Tức là gặp duyên thì nó liền hiện. Cho nên là ngay khi đưa Phật tử lên thì tức là gặp duyên. Gặp duyên thì nó liền hiện. Nà. Thì thầy chủ yếu là như vậy đó. Tất nhiên là cái nó sẵn có đó là cái lý. Gặp duyên đó là sự, cho nên lý sự luôn luôn nó đầy đủ. Còn mình chỉ thấy một bên là thì thấy một bên lý thôi, chứ thấy một bên là không thầy á, mình lý thôi. Còn hoặc là thấy một bên có thầy á thì bên sự thôi. Còn đây là lý sự luôn luôn đầy đủ. Thì thấy như vậy đó thì mới không có gọi là mắc kẹt một bên. Bởi vì khi mà đưa cái Phật tử lên thì cái gọi là cái chân thật đó thì nó vẫn luôn hiện hữu nơi cái Phật tử đó rồi. Cái thấy nó luôn luôn có mặt đó rồi. Rồi khi mà quăng cây Phật tử đứng phanh tay thì sao? Thì ai đứng phanh tay đó thì nó cũng có mặt đó luôn. Do đó cho nên cái thể chân thật thì nó luôn luôn là nó có mặt, nhưng mà nó không có hình tướng gì hết, không có tướng gì để thấy hết, nhưng mà chỗ nào nó cũng ứng dụng hiện được hết. Thì vậy mới gọi là có thể và có dụng, hay là có lý có sự, nó luôn luôn nó đầy đủ. Cũng như vậy tâm mình á, tâm mình ở đâu có hình tướng gì, phải không? Nhưng mà gặp duyên thì nó hiện đủ mọi hình tướng, phải không? gặp cái duyên gì thì nó hiện ra tướng đó. Hiện vậy tất nhiên là mình thấy như vậy thì tất nhiên là luôn luôn là nó luôn luôn nó hiện hữu khắp nơi hết, tùy duyên mà thường hiện hữu chứ không mắc kẹt một bên. Đó, thì thấy được cái ý đó thì mới thấy được cái ý sâu của trong nhà thiền. Thì ở đây bây giờ để mà kết lại thì quý vị thấy tùy duyên là gì? Tùy duyên tức là không chỗ bám, phải không? Linh động mà không có dừng, không có trụ. Tất cả các pháp có ra đều là nhân duyên hết, tức là không có một pháp thật hết, thì tại sao mình phải bám chỗ để cho chịu khổ, phải không? Cho nên biết tùy duyên á tức là quên cái ngã này đó. Còn nhớ cái ngã này là không có tùy duyên đó. Mà tùy duyên là không có cố định đó. Quý vị thấy như vậy thì tùy duyên mà có bắt chước được không? Khi mà bắt chước là hết tùy duyên, bởi vì bắt chước tức là có cái khuôn, có cái khuôn mới bắt chước, phải không? Cho nên bắt chước là hết tùy duyên rồi. Do đó là cái điểm quan trọng là phải nhớ là tùy duyên mà còn có ngã là lầm, là phải nhớ cái điểm đó. Thì ở đây để tôi nhắc cái câu chuyện này để cho quý vị nhớ rồi kết thúc, phải không? Tùy duyên. Có câu chuyện là xưa có vị thiền sư, ngài sống ngày ăn uống nghĩa là hỗn tạp, không có chọn lựa gì hết, gặp mặn mặn, gặp chai chai, gặp gì là ăn thấy hết, gặp rượu cũng uống luôn, phải không? Thì mà có nhiều vị đệ tử thấy vậy cũng thấy bắt chước làm vậy cô bộ được, sống vậy cô bộ thoải mái, phải không? Nhiều vị đệ tử cũng bắt chước như vậy. Thì một hôm thì ngài mới kêu đệ tử hết đến cái chỗ mà người ta thiêu xác người đó, cái bài bữa tiệc vô đó, đem nghĩa là đồ ăn đồ bài tự đó xong rồi á, thì ngài mới lấy những cái thịt mà gọi là ta thiêu, mà thiêu cái còn cháy xém, cháy còn sót lại đó, cái ngài trộn vô cái đồ ăn trộn vô đồ ăn hết rồi, cái thì ngài kêu mấy đám đệ tử rồi thôi bữa nay là chúng ta lại đây nghĩa là ăn bữa này, mấy người lại đây ăn với ta. Thì mấy ông kia là ối mửa chạy hết, không? ngài ngồi ăn tỉnh bơ. Sau đó ngài mới bảo rằng các ông á mà ăn cùng ăn được với ta cái món này á thì các ông mới có thể duy trì được cái sự ăn uống này, còn nếu mà không được thì thôi từ nay đừng có bắt chước. Thì sau đó cả chúng nghĩa là sợ hãi hết, hết dám bắt chước, lo gìn giữ giới lực đàng hoàng. Thì quý vị thấy đó, bởi vì ngài nói rằng ta là đã nhiều năm tu hành thanh tịnh rồi mới được như vậy, còn các ông mà chưa được mà làm sao bắt chước được, phải không? Người để thấy rằng bởi vì cái tâm mình còn phân biệt thì đâu có, còn phân biệt là còn nhơ còn sạch thì làm sao mà gọi là tùy duyên theo cái kiểu đó, phải không? Còn ngài tâm ngài đã sạch hết phân biệt rồi, cho nên là nghĩa là ăn tự nhiên thôi. Như vậy thì mình ở đây tâm mình còn phân biệt nặng nề nè, còn thích ngon nè, còn chán dở, còn thích đẹp, còn chán xấu, mà gọi là bảo tùy duyên không ngại gì thì coi chừng bệnh hoạn, phải không? Đó, thì phải hiểu được cái ý đó. Như vậy thì quý vị thấy một cái ý nghĩa tùy duyên này không á mà thấu cho thật mà suốt á thì có dễ dàng không? Khó bắt chước phải không? Cho nên phải thật sống chứ không phải bắt chước được. Bởi vậy cho nên ở đây mà tùy duyên mà còn có cái ta trong đây á là còn dính mắc, mà còn dính mắc là tất nhiên là nó không có được nghĩa là đúng với nghĩa tùy duyên, bởi vì nhiều khi mình mắc kẹt là mắc kẹt cái lý tùy duyên nữa. Đây là mình phải sống cho thật chân thật, không? Thì như vậy quý vị thấy một cái ý nghĩa tùy duyên, một cái ý nghĩa thông thường thôi, nếu mà hiểu cho rốt ráo để mà sống á thì quý vị thấy không phải là đơn giản rồi, thì cần gì phải nói chuyện những cái lý mà nó cao mây xanh, phải không? Chỉ cái lý nó thường thôi mà nghĩa là hiểu mà cho tột để mà sống á thì nghĩa là cả đời làm không hết rồi. Như vậy thì để kết thúc lại, tùy duyên là luôn luôn sáng ngời tự tại, không chỗ nào để bám, đó là tùy duyên, phải không? Thì thôi thì bữa nay là quý vị học tới đó thôi, thì mong rằng nghĩa là sao mà quý vị khéo sống được tùy duyên, đúng ý nghĩa tùy duyên đó là hay rồi. Rồi quý vị chắp tay hồi hướng.